Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất.
Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực.
Israel bắt đầu tấn công vào miền Nam dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới hơn 16.000 điểm cầu các ban bộ ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Dự kiến chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại Lào, có các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào, cùng trao đổi một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự một số hoạt động đối ngoại, kinh tế, văn hóa, gặp mặt cựu học sinh, sinh viên Lào đã học tập và làm việc tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, kể từ tháng 12, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực. Cụ thể, sẽ có thêm hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Nhóm thứ nhất được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng, gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong thời gian kháng chiến, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, nông thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhóm thứ hai được chi trả 100% trong phạm vi quyền lợi được hưởng, gồm người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, người dân đang thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.
Bên cạnh đó, từ ngày hôm nay, Nghị quyết số 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo quy định mới, nguyên tắc thanh toán bảo hiểm y tế căn cứ vào giá dịch vụ bao gồm chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng. Sau đó, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhận được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.
Cục đăng kiểm Việt Nam cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện cho chủ xe ô tô thông báo chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Các đối tượng này gửi phiếu xác nhận gia hạn qua hệ thống chuyển phát nhanh, chủ xe sẽ bị thu phí 100.000 đồng. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm nay cho đến ngày 30 tháng 6 sang năm thuộc diện được gia hạn. Chủ xe có thể tra cứu trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc truy cập ứng dụng trên điện thoại, tải file giấy xác nhận gia hạn về in ra để sử dụng.
Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Easo Đắk Lắk bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ. Ngày 3 tháng 12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác nắm bắt tình hình và chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm. Theo nhận định ban đầu, vào lúc 5 giờ ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Kim Anh đi kiểm tra khu vực rừng do trạm kiểm lâm số 2 quản lý, bảo vệ thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Đắk, huyện Krông Năng.
Đến 8 giờ cùng ngày, không thấy ông Nguyễn Kim Anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Nguyễn Kim Anh tử vong tại rẫy ngô của người dân. Ghi nhận ban đầu, ông Nguyễn Kim Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải, có 14 vết đạn trên người. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thể ông Nguyễn Kim Anh đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.
xe đạp công cộng đang dần đi vào cuộc sống của người dân thủ đô. Hà Nội là thành phố thứ tư được triển khai dịch vụ xe đạp công cộng, nhưng sau 2 tháng triển khai đã có khoảng 130.000 lượt sử dụng, tỷ lệ cao nhất trên cả nước. Trên cả nước, theo thống kê, từ tháng 12 năm 2021 đến nay, có hơn 1,1 triệu lượt thuê xe đạp công cộng, trong đó có gần 17% chuyến sử dụng để đi làm và 8% để đi học. Hơn 400.000 chuyến đi xe đạp trong số này là đi đến các điểm kết nối với xe buýt, BRT, Metro.
Những ngày qua, tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, lượng mưa cao nhất lên tới 285mm. Mưa to làm mực nước trên sông lên nhanh, một số nơi trên báo động 1 xuất hiện sạt lở núi làm ách tắc giao thông tại miền núi. Mưa lớn cũng làm quốc lộ 15 đoạn qua ngầm Bùng, xã Hưng Trạch và các đoạn ngầm Cà Ròng ở xã Thượng Trạch, đường vào thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngập trên 1m. Tại huyện Quảng Ninh, đường vào các bản Loan, Dìn Dìn, Dốc Mây, Trung Sơn, xã Trường Sơn, nước dâng cao từ 0,5 đến 0,8m, làm chia cắt 4 bản, người và phương tiện không thể qua lại được. Mưa lớn trong những ngày qua cũng làm sạt lở khoảng 30m khối đất đá trên đường 16, đoạn đi qua bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Gaza, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại phía bắc dải Gaza. IDF sẽ hành động triệt để ở phía bắc dải Gaza và cũng đang làm điều đó ở phía nam dải Gaza để phát huy những kết quả đã đạt được. Theo chính quyền Israel, Hamas đã bắt giữ khoảng 240 người Israel và con tin nước ngoài trong vụ xung đột ngày 7 tháng 10. Đến nay, khoảng 110 người đã được trả tự do trong thời gian diễn ra thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza kéo dài một tuần, kết thúc vào ngày 1 tháng 12 vừa qua. Hai bên tiếp tục giao tranh khiến triển vọng về việc giải phóng cho khoảng 130 con tin còn lại trở nên khó khăn hơn.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trên kênh Telegram, IS đã tuyên bố những chiến binh đã kích nổ một thiết bị tại một cuộc tụ tập lớn của những người Công giáo ở thành phố Marawi. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.
Giới chức Indonesia cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Marapi trên đảo Sumatra miền Tây nước này thức giấc trước đó một ngày, phun cột tro bụi cao khoảng 3.000 mét. Theo người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Padang, có tổng cộng 75 người tham gia các chuyến leo núi từ ngày 2 tháng 12. Khi núi lửa hoạt động, 49 người đã kịp xuống núi, trong khi 26 người chưa được sơ tán. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 người, trong đó có 3 người còn sống và 11 người thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và một số tổ chức từ thiện đã đề nghị tài trợ 777 triệu đô la Mỹ để xóa bỏ các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nhiệt độ tăng cao. Các cam kết tài chính tập trung vào những rủi ro sức khỏe liên quan đến khí hậu, bao gồm 100 triệu đô la Mỹ từ UAE và con số tương tự từ quỹ Bill and Melinda Gates. Mức tài trợ còn lại đến từ các quốc gia hoặc tổ chức khác như Bỉ, Đức và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, nằm men theo tuyến sông Long Hồ, xóm Nghề Chằm, Nón Lá, khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tồn tại hàng chục năm qua với nhiều thế hệ. Trải qua sự phát triển thăng trầm, chiếc nón lá góp phần mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm cho người dân.
Tuy nhiên giờ đây, làng nghề đang đối mặt với nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường ngày càng thu hẹp. Từ một xóm nghề với nhà nhà làm nón lá, nay chỉ còn khoảng hơn 40 hộ làm nghề.
Gắn bó với nghề chằm nón lá hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ chia sẻ, ngày trước là nghề đông vui, ngày nay do nhu cầu sử dụng nón lá không nhiều, sản phẩm làm ra tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp, nhiều người không còn tha thiết, chỉ còn những phụ nữ cao tuổi bám trụ với nghề.
Ngày xưa vui lắm, ngày xưa ha, xây nón phải không, ở sớm phải không, xây nón nha, là xúm kéo, xây ở nhà xây xong phải không, là xúm lại. là cái chục người vậy đó, lại nhà một người chầm cho vui vậy đó. Còn ban đêm nha, không có điện nha, là đốt cái đèn trong ở giữa là 3-4 người ngồi xung quanh vậy nè, chầm vui lắm. Bỏ mối các chợ á.
Theo người dân địa phương, nghề chầm nón không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng phải chịu khó và tỉ mỉ. Mấy chục năm nhọc nhằn với nghề, dù thu nhập không cao, nhưng nghề chầm nón giúp những người dân nơi đây như bà Võ Thị Thanh trang trải cuộc sống.
Nghề thủ công mà, thì lấy công làm ra sản phẩm thì cái công nó nhiều hơn là cái đồng vốn đồng lời. Nhưng mà mình làm để mình giữ cái truyền thống với làm cho nó có công việc để làm phụ thêm vậy đó.
Thực hiện đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long xác định du lịch gắn với làng nghề là một trong những sản phẩm tạo nên điểm nhấn cho địa phương. Dòng sông Long Hồ với nhiều di tích lịch sử, những ngôi nhà xưa và xóm nghề truyền thống như chằm nón, đan rổ, làm hủ tiếu có tiềm năng lớn để khai thác. Nếu làm tốt công tác xây dựng sản phẩm và quảng bá, thì việc kết hợp bảo tồn làng nghề chằm nón gắn với phát triển du lịch sẽ mở ra cơ hội để gìn giữ làng nghề, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.